Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 205. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Nối Kết Thuận Phục Liên Hệ, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 21. Giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xua cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Ban cho, dành cho để trong sự nối kết ca tụng phục vụ Chúa, thì chúng ta nắm lấy mọi điều đó để sống cho Chúa. Cũng như những điều mà Chúa ban cho chúng ta trong sự dạy dỗ của lời Chúa, trong sự liên hệ Chúa ban cho chúng ta, chỗ Chúa đặt để chúng ta sáng hôm nay một lần nữa chúng ta trở lại để nắm lấy cái căn bản, cái nguyên tắc chính yếu để cho chúng ta có thể thực hành những điều mình làm. Sáng hôm nay chúng ta chỉ học một câu trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21, nhưng mà tôi sẽ đọc từ câu số 15. Ê-phê-sô đoạn 5, bắt đầu từ câu số 15. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vị, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Lạy Chúa, giúp chúng con hiểu sự kính sợ Ngài, giúp cho chúng con có thể đi trong sự vâng phục, tin cậy vâng lời để sống cho Chúa, làm sáng danh Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Tôi bắt đầu với lại cái câu hỏi mà hôm qua có người thanh niên hỏi tôi là:
em này có người quen trong sở làm, sắp lập gia đình, cho nên muốn hỏi rằng có thể nào đem người bạn của mình vào trong hội thánh để tâm vấn khải đạo về vấn đề gia đình hay không? Tôi hỏi em đó là bạn em có tin Chúa không? Thì trả lời là không. Cho nên bây giờ tôi muốn đặt câu hỏi với các anh chị em, đó là sự khải đạo tin lành có thể nào áp dụng cho những người chưa tin Chúa hay không? Sự tâm vấn khải đạo đặt để trên lời của Chúa có thể nào áp dụng cho những người chưa tin hay không? Có hay không?
Dĩ nhiên mình có thể mời họ vào, có thể ngồi xuống với họ và có thể giải thích, nhưng mà
không thể thực sự tham vấn.
Tại vì khi tôi nói Chúa nói như thế này thì họ nói hả? Tôi nói là đây là lời dạy Kinh Thánh thì nói
là sao? Không thể tham vấn.
Tại vì có một cái căn bản chính yếu mà nó không có ở đó, cho nên mọi lời mình nói không có đụng tới được. Nhưng mà đây là cái cơ hội tôi nói với em, đó là cái cơ hội đó là có khải đạo, nhưng mà tổng quát là cái điểm mà phải thay đổi lòng trước hết, mà cái điểm đụng tới nhu cầu chính yếu hơn hết là trong Đức Chúa Jesus Christ, đem tới cái sự tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, mở lòng ra với Chúa, được thanh tẩy, được Chúa Thánh Linh ngự vào lòng, được Chúa đem tới quyền năng có thể hiểu được lời của Chúa. Thì lúc đó khi mình ngồi xuống và mình nói Đức Chúa Jesus Christ phán như vậy, lời Chúa dạy như vậy, thì nó mới có thể hiểu được. Tôi bắt đầu hiểu, tôi bắt đầu thấy và dẫn tôi, thì tôi bắt đầu làm.
Nhưng mà nếu bây giờ tôi ngồi xuống với đôi uyên ương sắp làm đám cưới này, đưa ra những lời khuyên cụ thể, đưa ra một vài cuốn sách để đọc, một số các vấn đề phải thảo luận với nhau, một vài nguyên tắc áp dụng trong sự liên hệ, thì họ cũng nghe được và cũng hiểu được và có thể làm theo được. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi, và ảnh hưởng thì cũng chỉ trên bề mặt mà thôi. Ở bên trong không có gì thay đổi, căn bản không có gì thay đổi. Vẫn là bản chất cũ, vẫn là con người cũ, dầu rất nhiều cố gắng.
Một hai ngày, một hai tuần, nhưng mà đâu sẽ vào đấy, vì sao? Vì cái căn bản ở giữa không có thành đạt, nó không có thiết lập được. Tôi nối kết điều đó với là những điều mà chúng ta học, bởi vì những điều chúng ta đã học về những nguyên tắc của hôn nhân, dính líu tới vấn đề ly dị, vấn đề tái giá, với vấn đề này kia, nối kết với tất cả những điều chúng ta học đó, những điều chúng ta hiểu chứ không phải không, có lẽ là hiểu trước khi nghe nữa, biết những điều này trước khi nghe. Nhưng mà một điểm mà chúng ta sẽ thấy, và hôm nay tôi muốn đụng tới chuyện đó, là phần lớn chúng ta sẽ không làm.
Có nhiều điều chúng ta học hỏi trong các bài giảng, trong các bài học Kinh Thánh, cũng như khải đạo, tâm vấn, nhưng ít khi nào làm được.
Nghe không làm. Rồi làm gì vậy? Hiểu không hiểu? Làm không không? Và đó là tình trạng không phải là của một số. Cái điều là chúng ta hiểu nhiều lắm.
Nhưng mà vấn đề làm hay không thì giống như người chưa tin Chúa mà vào khải đạo vậy đó.
Có thể giải thích hiểu hết, đưa sách đọc hiểu hết, đưa ra chuyện gì, nguyên tắc gì hiểu hết, ghi xuống được hết, ra thực hành được một vài chuyện làm được, nhưng mà
tác động sự sống không có đó, quyền năng không có đó.
Thành thử làm một tí, đi một chặng, rồi đâu sẽ vào đây. Và cái điểm chính yếu mà chúng ta phải hiểu khi mà lời của Chúa dạy cho chúng ta, có một điều mà nó phải nắm chặn, tôi gọi là cái điểm xoáy động đó, cái nguyên tắc xoáy động chủ yếu đó, là điểm mà chúng ta phải thấy hôm nay, là điểm mà chúng ta học. Cho nên tôi muốn ghi xuống các điểm này. Có 3 phần ở trong đây chúng ta sẽ không học hết. Không phải vì thiếu thời giờ, nhưng mà tôi chỉ muốn dùng một vài điểm ở đây để nhấn mạnh. Chữ nối kết thuần phục liên hệ thì tôi cũng biết, nhiều khi tôi nhiều khê quá, tôi nói hồi mình cũng không hiểu luôn. Điểm tôi muốn nói là có một sự nối kết, nó bày tỏ ra trong tinh thần thuần phục ở trong sự liên hệ, mà nó phải nằm ở trong câu 21, đó là kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Cho nên tóm tắt là liên hệ trong Chúa hay là liên hệ với Chúa, mà tôi muốn dùng chữ đó, bởi vì liên hệ trong Chúa cái mình nghĩ chuyện khác. Cho nên cái ý là chúng ta sẽ học là có một cái điều mà nó nối kết chủ động sự liên hệ của mình trong mọi thành phần, mà nó ra từ điểm ở đây, cho nên chúng ta đó là thuận phục trong sự liên hệ, nghĩa là xây dựng liên hệ trong thuận phục Chúa. Xây dựng liên hệ trong thuận phục Chúa. Liên hệ trong thuận phục Chúa. Thứ hai, gây dựng liên hệ theo thứ tự Chúa ban. Gây dựng liên hệ theo thứ tự Chúa ban. Rồi thứ ba, xây dựng liên hệ trong đức tin. Xây dựng liên hệ trong đức tin. Thuận phục trong sự liên hệ nghĩa là xây dựng liên hệ trong thuận phục Chúa, xây dựng liên hệ theo thứ tự Chúa ban, xây dựng liên hệ trong đức tin. Phần gây dựng trong đức tin nó chỉ là một điểm chúng ta dùng để tổng kết hôm nay. Chúng ta sẽ chú ý hai cái điểm quan trọng phía trên là gây dựng trong thuận phục Chúa, gây dựng theo thứ tự Chúa ban. Bởi vì khi chúng ta tới cái phần này mà chúng ta sẽ tiếp tục học theo, chúng ta thấy rằng Phaolô đang hướng dẫn tới một cái sự áp dụng. Chúng ta đã học về sự áp dụng ân điển, chúng ta đã học về đời sống mà Phaolô nói rằng khi được Đức Thánh Linh thì sẽ bày tỏ ra trong những cái khía cạnh rất là rõ ràng. Thứ nhất là khía cạnh của sự thờ phượng Chúa, rồi khía cạnh biết ơn Chúa thỏa lòng, rồi khía cạnh thuần phục lo tưởng cho nhau, đó là cái phần câu 21. Ông nói rằng câu 18, đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Từ cái đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh đó thì ra ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng đối đáp cùng nhau, hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa, một cái sự thờ phượng rõ ràng, một cái đời sống bùng nổ ra trong sự thờ phượng. Cho nên cái điểm đo lường đầu tiên mà chúng ta phải thấy và luôn luôn phải nhận biết là đời sống có Đức Thánh Linh, đầy dạy Đức Thánh Linh phải bắt đầu và nó tiếp tục ở trong sự thờ phượng. Bởi vì đó là chỗ Đức Thánh Linh dẫn chúng ta tới đầu tiên. Chúa không có dẫn chúng ta tới để áp dụng điều này điều kia trong đời sống chúng ta liền. Chúa sẽ dẫn chúng ta tới với Đức Chúa Jesus Christ và ở nơi đó chúng ta thờ phượng. Và nơi sự thờ phượng đó mới ra những cái kết quả là cái lòng vui mừng biết ơn thỏa lòng Chúa. Cho nên sự ca ngợi dẫn tới sự hiểu biết điều mà Chúa ban thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Ở trong mọi sự, về mọi điều luôn luôn tạ ơn Chúa, bởi vì chúng ta bắt đầu xoay hướng cái đời sống rồi. Sự ngợi khen, sự ca tụng, sự hiểu biết Chúa, sự tôn vinh thì dẫn chúng ta tới đời sống bây giờ chủ hướng về Chúa, đặt cái giá trị ở trên những điều Chúa dạy, đem chúng ta tới một cái môi trường khác, cái nhìn khác. Cho nên sự cảm tạ Chúa của chúng ta nó sẽ thay đổi tới chỗ mà lúc nào chúng ta cũng có thể thấy lý do để mà cảm Chúa được, lúc nào cũng thấy bàn tay của Chúa được. Cho nên nói thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta tới cái phần là nối kết trong sự liên hệ. Ông dẫn tới sự liên hệ với tất cả với nhau thì ông dùng câu hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Khi chúng ta đọc cái câu đó thì chúng ta hiểu rằng ông đang nhấn mạnh một cái nguyên tắc rất là chính yếu trong mọi sự liên hệ. Bởi vì từ cái câu đó ông đem vào áp dụng những khía cạnh liên hệ khác nhau. Xuống câu 22, hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Rồi ông dẫn xuống trong cái sự liên hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái, giữa tớ và chủ, nó nằm ở trên cái nguyên tắc này. Nhưng mà thường thường chúng ta đọc tới đó rồi chúng ta đọc nhanh, chúng ta đọc tới đó kính sợ Đấng Christ rồi vâng phục nhau. Nó có cái vấn đề là mình phải hiểu biết Chúa, kính sợ Chúa rồi cái chuyện là mình vâng phục nhau. Cho nên vợ làm sao phải vâng phục chồng, chồng phải làm sao phải yêu thương vợ, con cái phải làm sao phải vâng phục cha mẹ phải làm sao. Rồi chúng ta đi vào trong cái chỗ áp dụng mà chúng ta quên mất cái điểm chủ động chính yếu mà có thể làm mọi chuyện thực hành được hay không, hoặc chỉ là những điểm mà chúng ta có cố gắng nhưng mà sẽ không có kết quả. Cho nên tôi muốn trở lại cái điểm đó, cái điểm chính yếu là ở chỗ này. Khi chúng ta đọc ra chúng ta sẽ không thấy rằng ông nói rằng hãy làm những điều này, hãy làm những điều này. Bởi vì những chỗ ông làm, ông đều đem cái điểm chính yếu khuấy động này vào, đem cái nguyên tắc căn bản này vào đó. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Nó nằm một chỗ là khi ông đem tới chi tiết, thì ông nói về vấn đề người vợ, câu số 22. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng. Thì ông không ngừng lại đó. Ông đưa vào cái câu là như vâng phục Chúa, đem cái khía cạnh đó vào khi câu số 25 nói về người chồng. Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình. Có chuyện dĩ nhiên, cái chuyện phải khuyên. Nhưng mà ông không ngừng lại đó. Ông nói làm sao? Như Đấng Christ, đem một cái điểm rõ ràng vào đó. Hỡi con cái hãy vâng phục cha mẹ. Đạo nào cũng dạy điều này chứ có ai không dạy con không vâng phục cha mẹ không? Nhưng mà có một điểm hoàn toàn khác hơn. Một điểm hoàn toàn khác hơn mà trong chiều hướng của đức tin ở đây nó phải có là sao? Hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa. Hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa. Nó có một cái điểm mà cái chữ trong Chúa, như với Chúa, vâng phục Chúa, kính sợ Chúa, nó nắm lấy tất cả mọi điều. Cha mẹ cũng vậy. Hỡi người làm cha chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hay dùng sự sửa phạt khuyên bảo mà nuôi nấng chúng nó. Nhưng mà sao? Không phải chỉ là sửa phạt khuyên bảo mà sao? Sửa phạt khuyên bảo của Chúa, chứ không phải là của mình, không phải là chuyện mình thấy, không phải là chuyện của như mọi cha mẹ khác.
Chúng ta khác hơn.
Con đường mà chúng ta được gọi để đi và được sống, nó có một cái điều chủ động mà chúng ta không như người khác. Cho nên điểm này chúng ta phải hiểu. Còn không hiểu thì chúng ta chỉ đọc những điều này rồi chỉ khó khăn cho mình hơn. Tại vì tôi đã nghe nhiều lần và đối diện nhiều lần là chúng ta học sách Epheso, nhất là về phần vợ chồng, cha mẹ con cái, làm cho anh em thất vọng hơn, khó hơn. Quá cao, quá làm được, nhưng mà thiếu phần chủ động đó. Bổn phận với tớ và chủ cũng vậy. Câu số 5, hỡi cái làm tôi tớ, hãy run sợ, hãy lấy lòng thật thà mà vâng phục cả làm chủ mình, để được lên lương.
Để được lên chức thì cũng có.
Nhưng mà sao? Như vâng phục Đấng Christ. Đem cái điểm đó vào ngay trong chỗ mình sống và mình làm việc. Người làm chủ thì sao? Câu số 9, hãy làm là người làm chủ, hay đối đãi cả tôi tớ mình đồng một thể ấy, tức là một cái cách đúng theo cái mức độ. Vì sao? Vì biết rằng chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời. Vì biết rằng có Chúa ở trên trời. Trong mọi khía cạnh có một điều mà Phaolô chỉ cho chúng ta thấy rằng có cái nguyên tắc này, mà cái nguyên tắc này nó nằm ở cái trung tâm điểm, nó chủ động tất cả mọi khía cạnh của sự sống động, của cái sự liên hệ đó. Còn không thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Còn không thì nó là lời khuyên, nó là sự dạy đạo đức, nó là những điểm mà mình có thể cố gắng để làm, giống như là mọi tôn giáo khác, giống như là mọi chỗ cố gắng khác. nhưng mà nó không có cái sự sống ở trong đó, mà nó không có sự chủ động trong đó. Cho nên chúng ta phải hiểu câu này và chỗ này. Cho nên để tôi tóm tắt cái nguyên tắc đây, rồi chúng ta sẽ giải thích liên hệ một tí. Cái nguyên tắc là như thế này: tất cả những gì chúng ta làm như là tín đồ của Chúa phải làm ở trong sự kính sợ Chúa. Tất cả mọi liên hệ của chúng ta có phải được chủ động bởi sự kính sợ Chúa. Nghe thì dễ hiểu rồi, nhưng mà phải đi theo là kính sợ Chúa là làm sao, mà sự kính sợ Chúa như thế nào mà nó chủ động và đi sâu vào tất cả mọi cái khía cạnh của đường lối chúng ta. Tại vì nếu mà như mình nói học xong ra hỏi làm không,
không
thì rồi sao giờ?
Có một điều gì đó thiếu sót, sai trật.
Ngay trong lòng chúng ta nó ồ cái này cao quá làm gì nổi, cái này khó quá ai làm cho được, thì chúng ta sẽ nắm lấy cái phần đi vào cái chỗ cũng như mọi người khác, rằng có những điều khuyên phải làm mà làm không được. Ở đây nói rằng hãy kính sợ Đấng Christ. Tôi muốn thấy chữ kính sợ một tí. Chữ kính sợ là cái chữ phobos, mà ở trong tiếng Anh là chữ phobia, tức là chữ sợ hoảng, sợ bệnh, sợ kinh khủng, sợ khiếp là cái chữ đó. Có những bản dịch sau này thì có lẽ muốn làm cho dịu hơn thì dịch tránh đi cái chữ sợ, nhưng mà cái chữ rõ ràng là cái chữ sợ, phobia. Nhưng mà là một điểm để hiểu cái chữ phobia là không phải là chỉ sợ trong cái cảm xúc. Phobia là một cái loại sợ mà nó thay đổi cách mình sống, cách mình cư xử. Mình sợ cái gì đó, chẳng hạn như bây giờ mình sợ ở trong cái phòng nhỏ, thì ở trong phòng nhỏ đó mình sợ lắm. Nhất là trong phòng nhỏ có nhiều người chưa tắm thì chịu sợ hơn nữa. Tại vì có cái loại sợ, sợ tắm. Tôi coi có nhiều lắm, nhiều loại sợ ngộ lắm. Có cái loại sợ tên là anuthaphobia, sợ ở một mình, sợ cái đó lắm. Bibliophobia, sợ sách. Tôi dường như biết một số người sợ sách lắm, thấy sách chạy mất. Cacophobia, sợ xấu, thấy gì xấu sợ. Cái này thì mỗi buổi sáng nhìn vô gương thì thấy. Ecclesiophobia, sợ nhà thờ. Có ai đây sợ nhà thờ không? Sáng ngủ dậy, tôi có cái sợ nhà thờ này, không dám tới, ở nhà trước. Cái này một số cha mẹ chắc có cái bệnh này. Ephibiphobia,
sợ các em tuổi thiếu niên.
Pedalophobia, sợ mấy người trọc đầu. Nên là tôi sắp trở thành một cái lý do cho nỗi sợ của một số anh em. Cái đó chỉ để chúng ta suy nghĩ, nhưng mà cái điểm là như thế này, là khi mình sợ cái gì, cái loại sợ đó nó thay đổi cái cách mình sống, nó thay đổi cái cách mình suy nghĩ, cái nhìn, cái nhận định, và nó thay đổi cái cách sống của mình. Cho nên khi Phaolô dùng chữ này là Anphobocristu, ông nói cái chữ này là trong phobia Christu. Ông nói là có một cái sự kính sợ Chúa, một cái sự sợ với Chúa, đối xử với Chúa, mà nó sẽ phải thay đổi cái cách mình sống. Nó sẽ thay đổi cái nhìn của mình, cái cách cư xử của mình. Nhìn vào trong chỗ đó, tức là khi tôi đối diện với Chúa, giống như là người ta đối diện với nhiều sợ hãi, thì tôi là người tin Chúa đối diện với Chúa, có một cái sự nối kết sâu xa, có một cái sự khuấy động sâu xa, có một điểm mà Chúa chủ động sâu xa trong tư tưởng, trong cảm xúc, trong lời nói, trong mọi điều, mà nó sẽ bày tỏ ra cái sự thay đổi trong cư xử của tôi. Đó là cái điểm chúng ta thấy là sợ Chúa tới chỗ thay đổi. Chẳng hạn như nhà tôi thì thích mèo. Mèo đâu hút về đông lắm. Con dâu thì nó sợ mèo. Thấy mèo là nó nhảy lên ghế đứng. Nó sợ lắm, nhất là sợ mèo mập của nhà tôi, nó sợ lắm. Người không sợ thì thôi, không có dính líu gì. Mèo thì mèo. Có người sợ tự nhiên nó đổi. Và đây cái lý do tại sao mà những gì mình học, những gì mình đưa ra, Phaolô nói là cái điểm nắm lấy ở giữa đó là kính sợ Đấng Christ, and phobo Christu, nó phải nằm cái chỗ đó, nó mới ảnh hưởng tới mọi hành động của mình. Còn không, nó chỉ học mà thấy thôi, học hiểu, thấy đó, nhưng mà nó không có đụng gì tới mình, nó không có làm mình hoảng sợ, nhảy lên ghế, thay đổi chuyện này chuyện kia. Vì sao? Vì nó không có sự chủ động sâu xa tới cái mức mà nó nắm trọn lấy mình. Cho nên chúng ta muốn suy nghĩ thêm cái điều đó. Tại sao? Và để khi hiểu tại sao rồi thì bước đi điều này. Ở trong Kinh Thánh Cựu Ước thì rõ ràng cái sự kính sợ Đức Giê-hô-va thì rất là rõ ràng ở trong Kinh Thánh nhiều lắm. Nhưng mà cái điểm đó cho chúng ta thấy là trong Kinh Thánh dạy cái sự kính sợ Đức Giê-hô-va để thay đổi cái cách cư xử của dân sự Chúa, để thay đổi cái cách họ sống, cái cách họ làm. Nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ xin dở ra một câu Kinh Thánh ở trong Lê Vi Ký đoạn số 19. Câu số 14 thì câu này cũng hơi ngộ ngộ, cho nên tôi muốn đọc câu này. Thì nói rằng cho nên rủa xả người điếc, chớ để trước mặt người mù vật chi làm cho người vấp té, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời ngươi, ta là Đức Giê-hô-va. Cái câu thì là như thế này, chẳng hạn như mình rủa xả người điếc, tức là mình đứng trước mặt đó, nói lời rủa xả nhưng mà cười cười, ảnh đâu biết gì đâu, thực ra là mình chửi ảnh, ảnh không biết gì hết. Anh mù thì anh đi đó, mình để mấy cục đá gì trước mặt, anh đi anh té. Tức là những điều mà không nên làm, không phải làm, thì Kinh Thánh không có dạy rằng ngươi không có làm điều đó vì nó sai, ngươi không được làm điều này vì đụng chạm tới người khác. Đó là ngươi không được làm những điều này vì sao? Vì kính sợ Đức Giê-hô-va. Vì sự kính sợ Đức Giê-hô-va thay đổi chủ động trong quyết định như vậy, trong cư xử như vậy. Và đó là một thí dụ mà chúng ta sẽ thấy. Cho nên khi chúng ta nói về cái nguyên tắc của Kinh Thánh hay là nói về nguyên tắc của hôn nhân mà chúng ta học kỳ rồi là Chúa thiết lập, ở nơi đó là lời hứa tâm giao đời đời, ở nơi đó là sự dấn thân với một người mà thôi, ở nơi đó là giới hạn của sự tâm thân mà Chúa ban cho, rồi sự liên hệ của tâm linh nữa. Nơi đó đưa ra những cái vấn đề mà chúng ta học rồi, Chúa nói rằng không có ly dị, không được ly dị, tại vì Chúa ghét ly dị, cho nên giữ mọi sự liên hệ của mình cho đúng trong Chúa. Chỉ có những cái trường hợp mà Chúa nói rằng không thể giữ được, như là hai cái trường hợp mà Chúa cho phép, thì mới có thể bước ra mà thôi. Còn ngoài ra, mọi điều khác phải hòa thuận lại với nhau. Thì khi chúng ta suy nghĩ những điều đó, chúng ta có thể đang ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn, có thể những cái suy nghĩ của mình, có thể tôi ra đường này hay là tôi chờ lúc này. Bây giờ khi hiểu lời Chúa rồi, thì nó phải thay đổi sự hiểu biết của chúng ta, dẫn chúng ta tới con đường của Chúa. Chứ như tôi nói, chúng ta đưa ra những hướng dẫn con em của mình, nó không thay đổi một sớm một chiều được, nhưng mà tới cái chỗ mà nó có kính sợ Đấng Christ thì nó sẽ bắt đầu áp dụng. Cho nên cái điểm mà Phaolô muốn nói là chỗ này, chúng ta sẽ chẳng thấy cái sự thay đổi nào cho tới khi nào con dân Chúa nắm trọn nguyên tắc này, là mọi điều xoay chuyển trong đời sống chúng ta ra từ tấm lòng kính sợ Chúa của chúng ta. Không phải ra từ sự hiểu biết, cũng không phải ra từ
những nguyên tắc
hay là chuyện này chuyện kia, ra từ sự kính sợ Chúa của chúng ta. Cho nên ông cho chúng ta thấy đó, là khi mà ông trình bày điểm này, ông nói là hỡi người làm vợ phải vâng phục chồng, hỡi chồng hãy yêu thương vợ này kia, ông đưa ra và mỗi chỗ ông đều đưa thêm cái lý do đó là với Chúa, trong sự kính sợ Chúa, liên hệ tới Chúa. Thì ông đưa ra những cái điểm như thế này, là chúng ta làm những điều này không phải vì nó đúng mà thôi. Không phải là vì nó đúng cho nên chúng ta làm, người ngoài đường cũng làm những chuyện đúng chứ không phải sai. Chúng ta tránh những chuyện sai không phải là vì nó có hại mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta dạy con á, con làm đó nó có chừng nữa nha, thì có chừng thì dĩ nhiên, nhưng mà cái đó không đủ đâu, cái đó không đủ để nó theo Chúa. Những điều mà đúng mọi người đều dạy để làm, nhưng mà người tin Chúa đó có một cái sự xoáy động khác, nó đem tới một con đường phải sống, đó là sự kính sợ Đức Giê-hô-va, kính sợ Đấng Christ mà đi cái con đường theo Chúa ở đây.
Những người tin Chúa không phải chỉ sống đạo đức vì những đạo đức này là điều tốt lành phải làm, cần làm. Nhưng người tin Chúa sống động bởi một động cơ sâu hơn, chắc chắn hơn, đó chính là sự liên hệ với Chúa, sự liên hệ với chính Chúa trong sự kính sợ Ngài. Đây là điểm chủ động tâm lòng của chúng ta.
Cho nên tôi muốn suy nghĩ thêm phần này. Kính sợ Chúa là kính sợ trong những phương diện nào và tại sao điều đó nó chủ động chúng ta? Thứ nhất, tôi đưa ra một vài điểm để chúng ta suy nghĩ ở đây, không có nghĩa là toàn vẹn hết, nhưng mà một điểm là cái sự kính sợ Chúa như là chủ tể của đời sống mình. Sự kính sợ Chúa như là Đấng làm chủ đời sống mình. Khi một người tin Chúa, người đó không chỉ nói rằng tôi tin Chúa để được cứu. Người đó tin Chúa để đầu phục Chúa và sống ở dưới quyền tể trị của Chúa. Roma đoạn 10 câu 9 thì nói rõ điều đó, là không phải chỉ xưng Chúa là cứu Chúa thì đủ, phải là
xưng nhận Chúa là Chúa, là chủ của đời sống của mình. Đó là đức tin cứu rỗi.
Đó là lúc mà được cứu, là khi người đó tôn xưng Chúa, không phải là để được cứu, nhưng mà để được cứu và sống ở dưới cái quyền tể trị của Chúa.
Xóa mờ đã cứu tròn trên lối đi về cõi trời. Ngài giúp tôi vượt qua hiểm nguy mọi nơi. Ngài dắt tôi từng năm tháng trong đời bơ bê, từng giây phút lên đèo xuống đỉnh. Ngài đưa chân tôi bước nhanh. Đón tôi từ phương hướng đơn độc trở về. Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời khuya. Dù yêu mềm, Ngài thương xót tâm hồn yếu mềm. Ngài thêm sức tôi càng vững bền. Sống vui tươi hồn
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.